phát triển tâm linh. Không phải như người đời tranh chấp chế thêm bên ngoài, và sinh sự lẫn nhau, là không có điều đó. Chúng ta mọi người muốn tìm gốc gác tiến hóa được vô cùng, dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng tâm phù du của mọi cá nhân để đóng góp cho chúng. Được cái hòa khí đó, nó đem lại sự bình an cho mặt đất. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng, nếu không hướng thượng, không bao giờ có cơ kỳ phát triển tâm linh được. Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, một cách thêm mã và hướng thượng, mọi người chung một đường lối tiến hóa, thì mới có hợp nhất, thăng hoa từ thượng sang xuống. Thật sự xây dựng cho chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Mỗi đêm các bạn tu sửa tâm, sửa tánh, thì người tài đức tại mặt đất. Người tài đức là biết sửa tâm, sửa tánh mới là người tài đức. Các gì sẵn có của chính mình, không biết sửa và không chịu tiến, thì không khác gì trâu ngoài đồng, phải đánh mới đi. Chúng ta tự thức, tự giải, tự tiến, khác hẳn con trâu ở chỗ đó. Chúng ta xuống đây cũng mang thân trâu ngựa là việc. Ác ý đủ thứ, ăn trước khi xuống biết tu, ăn thì tạo nghĩa trực, cơ từng cơ thể thần kinh khối óc bị in sâu những cái ác ý đó. Từ ngày hôm nay, đó là nghĩa. Nghĩa nó ẩn tàng trong khối thần kinh của các bạn, chứ không phải nói chuyện bên ngoài các bạn thấy được. Khi đúng chuyện rồi, các bạn mới sang đây rồi. Trước khi tôi thích cứ vợ, tôi thích ăn ngon ngủ yên, rồi bây giờ tôi có vợ ăn ngon ngủ yên, tôi gây lộn với vợ, đó là nghĩa. Tại sao tôi không có trí, mà đến những lúc ban đầu chúng yêu cho tôi mãi mãi vô cùng. Nó hòa hợp với sinh trời mà tiến, thì tôi nửa chừng tôi gây gỗ với vợ con không được. Đó là nghĩa lúc nó lôi cuốn, mà nó ẩn tàng trong tâm linh các bạn. Nhiều khi bực tức mà tôi không vô lý, tại sao tôi bực tức như thế đó, nghĩ lộn với vợ con tôi không tốt. Tại sao tôi không có khả năng tha thứ và thương yêu, xây dựng trong cái cơ cấu này là trở nên tốt đẹp. Xem như bùng nó còn phát triển được hơn tôi, con người, có trí. Tại sao tôi không phát triển cho cái trí cho nó sáng, để đóng góp cho chúng. Cho nên ý thức rõ ràng, cái gì lúc ban đầu trong đời chúng ta phải nhung nấu và xây dựng tiến tới. Những người tu cũng vậy, bước vào vô vi nhận pháp, hành pháp, ban đầu hớn hở vô tu đó, nhưng nửa chừng chán. Vì sao? Nghiệp lực nó lôi cuốn. Trong này nó phản kháng, lực căng lực trần luôn. Tâm tối, nó không biết được nguyên lý vô sanh trong tâm thức. Mà nó cộng tiến với chủ nhân ông, cho nên nó có thêm nghiệp lực lôi cuốn. Rồi nó phản kháng, thậm chí được bỏ đạo. Đạo là sự quân bình trong tâm thức. Nếu chúng ta đạt được sự quân bình thì chúng ta đem lại an ninh cho tất cả. Mà chúng ta không đạt được sự quân bình của chính mình. Chúng ta cũng là con người, một con người lỗi thời, thiếu trí, giận hờn, phê phán người khác mà không biết phê phán chính mình. Tạo tội thêm, khổ thêm, không tiến. Cho nên chúng ta người đến đây với vô vi cuối cùng của nó là ánh sáng của đại bi, hòa hợp với ánh sáng của đại bi mà sống. Thì chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp và hướng thượng, chắc chắn tin rằng con đường của chúng ta đi, gian lao khổ hơn những cái pháp khác, nhưng mà chúng ta chỉ vị trí chúng ta sẽ đi tới. Khi mà có trở ngại đó là nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ, có nhiều người ăn thịt ăn mừng mấy hai chục kiếp cứ ăn thịt không ai khác ăn không được. Nghiệp lực nó lôi cuốn trong khối thần kinh của cơ óc, gây ra độc tố, trở ngại, sanh ra bệnh hoạn, bệnh nan y là vậy. Chúng ta hiểu được cái đường lối này, dứt khoát, sửa mình, tiến hóa. Muốn trở nên người tài đức phải sửa mình. Chịu sửa mình là con tiến thảo, chịu sửa mình là đồng bào tốt của nhân dân. Còn không chịu sửa mình là chỉ tai hại, tập pháp pháp với người khác, biết nghĩ người khác, nhưng mà không biết sửa mình. Đau khổ vô cùng, cuối cùng chỉ mang nạn mà thôi. cho nên chúng ta vô vi được khai mở tất cả. Chúng ta nhìn giữa vườn hoa trong nhà chúng ta, cắm hoa đua nở, tươi đẹp, không có cái màu nào xấu. Màu của trời đất cấu tạo đều là xinh tươi tốt đẹp. Mà gốc gác nó còn tốt đẹp hơn nữa. Tốt triệu lần, các bạn có cơ hội lên đó, cô màu xem, kiến xem tươi đẹp. Mỗi mỗi điều có tiếng ưng hậu. Chỉ cái bông hoa ở thế gian của các bạn trồng ở trong nhà, mà ngày nào các bạn đối đãi nó như tình người tốt đẹp, thì bông hoa nó nở tươi. Trình mới thấy cái điểm năng của con người là vô cùng. Mỗi ngày các bạn mới vuốt ve cây bông sau giờ chiều và ý thương nó, thì bông hoa nó sẽ tươi đẹp. Sạch bằng từ quan của chính bạn, đem lại niềm vui trong gia can. Bạn sống ở chế độ này đơn giản có một mình, với cây hoa mà bạn biết sự thanh nhẹ và hòa hợp với cây hoa, thì các bạn sống với chư tiên trong gia can, vui đẹp. Sự thanh nhẹ thì thể hiện tất cả những tình cờ, ngay trong gia can, trong lúc làm việc, ở đâu chúng ta cảm thấy sự bình an. Còn người đời bị mắt mũi tai miệng tranh chấp nghe theo lời thiên hạ mà không có phát triển tâm thức của chính mình. Chúng ta tu đây là tự phát triển tâm thức. Người thấy giá trị của sự hiện hữu của chính chúng ta. Tâm thức của mọi người vô cùng, tiến hóa được vô cùng, không có bị giới hạn. Nhiều người tâm ra làm bậy, sợ, nhờ tiên trời Phật, nhờ Phật cầu Phật độ con mà đâu có thấy mặt Phật. Cầu đối thần cũng biết thấy ông đối thần. Mà chỉ cứ thấy thằng ngu quỳ đó nó quỳ quỳ cho đó nó vậy thôi. Mà mình sửa cho mất cái khúc ngu mình tiến. Thì tiên thánh thần nó nằm trong tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta trong lành. Thì chúng ta mới thấy cái cảnh trong lành ở bên trời. Cái tâm chúng ta ô trượt. Thì chúng ta nghi ngờ sự ô trượt của người khác. Rồi tâm nó sân loạn, không có lỡ ích gì hết. Cho nên người tu vô vi dốc làm tu, các bạn sẽ thấy rõ ràng những gì tôi đã nói. Tôi đã hành và đang hành, gặt hái được bao nhiêu, tôi chỉ đóng góp bao nhiêu. Không đem sự mê tín dị đoan, mà che lấp cái khoa quyền bí nội tâm của mọi người. Nội tâm mọi người đã có ẩn tàng sự khoa quyền bí, không chỉ mở ra. Mở ra thì chúng ta tận hưởng tới vô cùng. Sung sướng vô cùng, hạnh phúc. Đi đâu chúng ta cũng thấy sống, trời đất ngực, vạn linh trường hợp. Không có một mình phải lo lẻ loi, không có cô đơn đâu. Các bạn có đơn, cô đơn. Các bạn mà khai tâm mở trí rồi, cuộc sống của bạn không bao giờ có sự cô đơn. Vui hòa với tất cả. Qua đồng các bạn sẽ mở. Và các bạn nhìn cái hoa cũng được thước, nhìn cầm cỏ thì cỏ cầm cỏ được thước. Thì từ quan chúng ta có thể bàn tiến khắp các nơi, nếu các bạn thành tịnh được. Và thực hành cái pháp nào cho nó cứ trực lưu thanh, nó mới thành tịnh. Chứ mà thực hành cái pháp mà cầu sinh không bao giờ thành tịnh được. Tâm loạn mà thôi. Chỉ lấy nguyên khí của trời đất mới giải được cái nghiệp tâm. Khôi phục lại cái nguyên lý của cuộc sống. Trên được ổn định. Chúng ta có giấc ngủ, có giấc thiền, có tâm làm việc. Việc làm của chúng ta liên hệ với quần chúng nhân loại phải tận tâm khi chúng ta làm việc. Khi tu chúng ta cũng tận tâm khai thác sự năng sạch có của chính mình để tiến tới thức hòa đập vui tươi. Cảm ơn.
Biết tiền là quý, quên tâm linh là thiệt thòi, biết chứ không phải, thiếu tiền là thiệt thòi, quên tâm linh là thiệt thòi nhất. Hàng rào tâm linh mới đem lại hòa bình. Dù xứ nào đau khổ, mất hẳn tâm linh, xứ đó mới là đau khổ. Xây dựng tâm linh, khôi phục cơ đồ tốt đẹp. Mọi người chung sống hòa bình, đóng góp cho nhau, kinh tế sẽ dồi dào.
Nam phụ lão áo đều vui và hãnh diện
chúng ta người Việt Nam ở hải ngoại có những chiếc lý vững chắc để tiến qua và có những cây đơn rung cảm tâm hồn của người tu. Mọi người đã nhìn nhận như vậy, chúng ta có phước lành, có duyên tốt, mới có ngày hội tụ tốt đẹp. Nhiều người chưa khai tâm mở trí, còn chấp mê, nó cái đám ngu sững này mà làm được việc gì. Tiên Phật cũng chưa làm được, mà đám ngu sững làm sao làm được. Nhưng mà đám ngu sững làm được, Tiên Phật cũng phải lỗ thôi. Thấy không? Cho nên chúng ta có cơ hội giữ nơi chỗ trật tự, yên lành, thích giác, bất phân màu da, nhưng xây dựng tâm thức cho chung, đó là việc làm cho nhân loại quần sanh trong cơ biến chuyển của thiên cơ động loạn, và chúng ta ý thức được đường lối giải thoát vô sanh bất diệt. Đó là đường của huynh đệ tiên nữ chúng ta đã và đang đi, ý thức được nên thực hành, có khối óc phải hiểu lấy chính mình, có khối óc không hiểu lấy chính mình, hiểu trời Phật phải làm gì. Hiểu không hiểu được nguyên lý tại sao người ta trước kia khổ quá người ta đi tu người ta thành Phật, mà tôi chưa khổ tôi muốn thành Phật. Cái gì cũng hỏi ông Tám, và ông Tám làm cho tôi hết, tôi đâu có làm được. Cho nên tôi phải chịu khổ, tôi hành, tôi tiến. Cho nên người muốn cưới vợ thì phải hỏi mấy ông sư phụ có vợ, ông nói rõ ràng có vợ phải chấp nhận cái này cái kia cái nọ thì gia đình nó mới yên. Chứ đi đâu đi vô đi kiếm cái ông sư phụ nào giờ không biết hỏi đàn bà mà hỏi ông là ông ngu thì sao nói được. Cho nên mình không phải là khí ông, nhưng mà ông không thực tập. Cái người không có thực tập là người không có giá trị. Người không có thực tập không bao giờ tôn trọng nghi luật tiến hóa, là mẫu mà thôi. Cho nên chúng ta có gia đình, có thực tập, có đụng chạm, có giải mở để tiến qua, là chúng ta thật sự là người đóng góp cho người kia. Còn chúng ta không biết cái gì, nói ẩu là không được, phải thực hành. Cho nên tôi thấy giá trị của sự quân bình. Cho nên mỗi năm chúng ta đều có cơ hội tốt, và chúng ta có duyên lành để đem đạo vào đời cho mọi người hiểu lấy chính họ. Chứ chúng ta phải đem cái đạo phủ đầu thiên hạ, chúng ta không có đem cái hình hài của một người nào để phủ đầu thiên hạ, chuyện đó là sai lầm. Địa ngục ghi chép và sẽ xử tội mấy thằng làm bậy. Chúng ta không có làm bậy, chúng ta tu thức giải tiến ảnh hưởng người kế tiếp. Mỗi người hành như vậy là cả thế giới sẽ đi tới chỗ thay bệnh. Không thực hành, đọc sách, nói dốc, pháp này, pháp nọ, đủ chuyện hết. Mà chính pháp trong tâm thân của nó không cải sửa được. Rồi hướng ngoại một chút, rồi sai một ly đi một dặm, đó vậy. Chúng ta đã nhiều năm thực tập vô vi, và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đến ngày nay mọi người cũng thấy rõ mình sai chứ chẳng có ai sai. Tôi nói được, tôi làm không được là tôi sai. Nên tôi phải giữ lời nói, giữ nghiêm luật thực hành để đi tới, thay vì lùi bước trong trận đầu thử thách là chúng ta sẽ thành ma quỷ. Dũng cảm đi tới, chúng ta mới thấy rõ giá trị của thần tiên Phật là gì. Lúc đó chúng ta tiếp xúc được với tiên Phật, nói chuyện tiên Phật. Mà giữa con người tiếp xúc với nhau mà lễ độ không có. Tiên học lễ, hậu học văn mà thế gian làm người vô lễ, thì người đó là người vô dụng của xã hội, không được. Thế gian nó có cái cảnh thế gian. Tiên học lễ, hậu học văn, mà vô lễ là không được. Rồi chúng ta thực hành cái phương pháp vô vi này, có đầu có đuôi, có lễ độ đàng hoàng, mới giải tỏa sự an yên ả trong nội thức của chính mình, là luồng điển càng ngày càng thăng hoa, đến nguyên khí trời đất hợp nhất cùng trời đất, thì âm dương hợp nhất nó mới tỏa ánh sáng ra. Bóng đèn chúng ta đang hưởng đây là âm dương hiệp nhất, mà cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất, lấy âm dương của trời đất, hiệp nhất hình thành một ánh sáng trong nội thức, khai mở quyền bí nội tâm của chính chúng ta. Thì chúng ta không bận rộn đi lên núi, đi học phép của ông này ông nọ để làm gì. Phép tắc của ta trong ta, lãnh vực thanh tịnh không khai mở, chúng ta đang có phép tắc động loạn trong gia can, vợ trị chồng, chồng trị vợ cũng có nữa, đó là phép tắc rồi. Nhưng mà không hiểu trật tự sẵn có của hai bên thành ra đụng chạm. Mà hiểu được trật tự thanh tịnh sẵn có của hai bên thì không có động chạm, tạo hòa khí cho gia càng ổn định. Rồi chúng ta càng ngày sung sướng, vui trong thanh tịnh. Vợ chồng không cần nói lớn, nhắc một tiếng là hiểu rồi, vì hai người đồng tu đồng tiến, không bị cái gì hết. Còn một người tu tưởng là ta thanh tịnh thì che ông chồng. Ông chồng tu tưởng là con vợ ngu. Nhưng mà không quên là không có con vợ, nấu cơm mình không có ăn. Chỉ được mình có cái tâm thức phản bội, rồi chửi người ta, không được. Thì kính trọng lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Mẹ con cũng vậy, có trước có sau. Có mẹ mới có chúng ta không có thể vô lễ với đó người mẹ được. Người mẹ là trên hết, sanh chúng ta ra, thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Chúng ta phải biết thương người mẹ trước hết. Biết thương người mẹ là thương đất nước của chúng ta, sự quê hương chúng ta. Từ chỗ mà truy tầm cái nơi vô sanh bất tử, tình gia quyết mẹ mới hình thành thể xác này. Thì ai là chánh, tình gia là lúc đó chúng ta mới được trả trở lại. Nhưng khi ta càng không giữ cụ hợp thành tinh ba của vũ trụ, chúng ta hướng thượng, từ đó chúng ta cấu trúc thành dương hồn để tiến hóa khỏi trời. Đó là cơ hội để ta. Mà không thực nhật, không hành triển, làm sao có kết quả. Không nên nghe những lời xui. Hiện đại chúng ta đã có cái pháp rồi. Cái pháp là để cho chúng ta có cơ hội thực hành để đi tới, dũng mãnh để đi tới. Khi mà các bạn hiệp nhất cùng trời đất rồi, các bạn dấn thân vô quái ngại mới trường cứu độ, thế thiên hành đạo. Mình không sửa mình làm sao mình nói chuyện người ta tin. Mình sửa mình người ta mới tin. Như tôi, các bạn tin tôi, năm nay tôi 75 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, tôi làm việc nhiều hơn các bạn. Trước kia tôi 40 tuổi chưa có làm việc nhiều như vậy ngày nay. Mỗi đêm tôi làm biết bao nhiêu công chuyện, không mệt mỏi, dấn thân và hưởng hòa khí của trời đất, trong thanh nhẹ, thực tập cái gì chúng phải thực hành. Cho nên tôi làm những cái đại hội này để cho bạn đạo có cơ hội xây dựng hành đức. Những người nào tham gia thực hành, hứa là phải làm, không nên hứa và bỏ, đó là tự hủy diệt hành đức của chính mình. Không nên, chúng ta đã diệt diệt bản tánh sân si, mà ngày nay chúng ta vì một lý do không xứng đáng mà tạo sân si khôi phục, là tức là phá vỡ hạnh đức, bồng sẽ héo và không có tiến qua nổi. Vô vi thấy đơn giản mở cửa, nhưng mà có luật. Tôi không phải người điên, tại sao tôi đi đây đi đó đưa người Việt cho người này làm, người Việt người làm mà làm không công. Hỏi như không công của họ tôi có lợi dụng được xu nào không? Tôi cũng dấn thân làm việc gấp mấy lần của họ, họ mới làm được một chút. Và họ sẽ tạo được hạnh đức cho chính họ. Cho nên bạn đạo từ đây về sau làm việc của Thượng Đế, chúng ta không cần biết người thế gian. Dấn thân làm việc đi. Phản đổ hoàng sanh, lời hứa cho chúng ta một là một, hai là hai, không sửa đổi. Thì tương lai phần hồn đã chết mới là có cơ hội. Nếu chúng ta trở lại một đất chúng ta bị đại trưởng khu, không phải một người nghèo hèn như xưa nữa. Những gì tôi đưa cho các bạn làm sẽ dẫn tiến các bạn đi tới rốt ráo tốt đẹp về phần hồn. Thì cũng không có lý do gì mà hai phần hồn sẽ phản hết. Cho nên các bạn rảnh nghiền ngẫm những gì ông Tám đã đưa ra cho mọi người là mọi người chịu làm thì người đó sẽ tiến. Và những người đã tiến trong kỳ thiền ca Washington DC này. Có hiệp nhất với nhau, có hợp nhất với nhau mới thành hình được cái thiền ca tốt đẹp. Kẻ lớn người nhỏ hợp tác với nhau. Trong một đường lối khai triển cho chung vì nhân loại và khai triển cho nhân loại. Tương lai chúng ta sẽ huynh đệ tỷ muội càng ngày càng phong phú hơn. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, một lời là làm việc sẽ tới nơi. Đó là chúng ta mới là cách mạng tiên thần đi về thiên giới. Chứ không phải lấy cái cá tánh ngu muội và muốn người ta phải theo mình. Chuyện nào không có. Vô vi không có. Vô vi là thực hiện sự sống chung, đại sự chung, không có làm chuyện nhỏ. Người vô vi làm việc đại sự chung, không tiền mà lúc nào cũng rốt ráo, xây dựng trong tinh thần cởi mở và thăng hoa tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng là ngày con, rồi đây sẽ dưới tay, nhưng mà chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn, trong ý thức làm nhiều việc cho chính mình, làm lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội cống hiến cho người kế tiếp, là về siêng năng tu hơn, sửa mình hơn. Chứ kinh thánh rờ sờ sờ, kinh Phật sờ sờ, đọc ra câu nào cũng là thấm thía mà không chịu sửa mình, làm sao hiểu được cái nguyên lý thấm thía từ đâu đến. Chúng ta sửa, chúng ta mới thấy giá trị đó, và chúng ta quý báu những giá trị đó. Cho những người ôm kinh, giữ kinh mà giải kinh không thông, là hại những người kế tiếp. Mà chúng ta tu thực hành khai triển thần kinh nẻo hấp, chúng ta sẽ giải thông tất cả mọi nẻo hấp nào, để ảnh hưởng tất cả mọi người. Cục đá cũng biết nói đạo, cái bí cũng biết nói đạo, trong tình thương của tự đạo. Cục đá là không thay đổi, nhưng mà phải mòn. Mòn về đâu? Về thiên Phật. Cho nên sự vững chắc, cương quyết của chính mình, tương lai cũng sẽ về thiên Phật. Từ cái cứng rắn mà tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, là về đâu? Về thiên Phật. Đó, tôi thấy đấng tạo hóa, đấng toàn năng ở đâu? Đã phục vụ chúng ta từ lúc sơ sanh cho đến lúc chúng ta hiểu Ngài. Người mẹ yêu dấu của các càng không vũ trụ đã giúp đỡ chúng ta bằng cách hạ mình, xây dựng thành kim mẫu đồng tiền để mình bỏ túi xài, xài bậy xài bạ, không biết cần kiệm, không biết xây dựng cho chung, thì cơ hội tiến qua không có. Có cha, có mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng ta hết, mà chúng ta không chịu tu sửa chính mình, trở nên bơ vơ trong lúc lìa xác sẽ bơ vơ. Biết chúng ta có phần hồn, có sự sáng suốt, phải xây dựng sự sáng suốt càng ngày càng sáng hơn, càng thanh tịnh hơn, thì chứng minh phần hồn của chúng ta sẽ về nơi ổn định ở tương lai. Thì những gì của vô vi đều có bằng chứng, chứ không phải nói ẩu, nói tôi là vô vi. Rồi đem vô vi vô chánh trị hay đề cổ vô vi, không có, vô vi không phải chỗ cho người ta đề. Vô vi là phát triển tâm linh, xây dựng tiến hóa tới vô cùng, chẳng ai có thể cằn ngăn nó được hết. Khỏi âm hoành hành nhiều lần, nhưng mà không làm được. Tại sao tôi tu, tôi cho ông lên và xuống vô hội để chi? Thế chứ có bạn hiểu. Hiểu cái khỏi âm là gì? Nguyên bí là gì? Địa tiên là gì? Thiên tiên là gì? Để hiểu hết rồi mới tiến tới vô đi. Cho vô vi mấy người ngu, vô vi hiểu hết, nếm hết, học hết. Cho nên các bạn bây giờ, có mấy đồng bạc mua con băng bấm, ôi, cái này nhập sát sinh quan âm sao là khó rồi, cũng tụi vô vi nó làm. Thấy, học, hiểu là mình giữ thanh tịnh để tiến hóa. Biết một đường cho tất cả mọi đường để giải tỏa tất cả những sự phiền ưu tại thế. Mà trở về thanh tịnh thực chất sáng suốt cho vô cùng, mới đạt được cái nguyên lý vô sanh bất diệt. Khi mà đạt được thì chúng ta giữ nghiêm luật vô sanh bất diệt để tu, thì con người nó chỉ tươi sáng và không khổ tâm nữa. Bây giờ các bạn thấy tôi năm nay 75 tuổi, sắp 76 tuổi Việt Nam rồi, nhưng vẫn tôi có gì khổ đâu. Vì tôi hiểu tôi nhiều quá. Tôi hiểu cả trời đất. Tôi hiểu có tất cả các bạn ở đây. Chúng ta sẽ hợp nhất và thắng qua. Chúng ta sẽ không cố vô cùng anh em sinh thật hàng ngồi. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất trong quả địa cầu này. Trong thời điểm này phải xây dựng ngay để cứu độ quần sanh và thế.
Biết rồi, Bồ Tát có thể dẫn dắt người ta về đến cội nguồn thật sự hay không?
Cái pháp là mở tiếng. Khi chúng ta mở tiếng được, chúng ta mới chính nể người đi trước. Đó là cái pháp thật sự. Khi ta mở rồi, ta mới quý thương người đã tu. Đó là chúng ta được mở. Chính pháp này nó dẫn đi. Pháp là thứ giả. Còn đi là đi tới vô cùng. Trình độ của mọi người khác nhau. Mọi người cũng ánh sáng. Đồng đốm nó cũng lên bay, nhưng mà đem ra thử có cái cao cái thấp. Đèn có sáng thật. Sáng mạnh và sáng yếu không có giống nhau. Mọi trình độ đều có quyền cộng hưởng. Tu khám phá và phát minh. Khi chúng ta khám phá một việc gì chưa rõ rệt, chúng ta có quyền nói cái đó là không tốt. Khi mà chúng ta khám phá được tới cõi quyền vi rồi, chúng ta mới thật sự kính phục công năng công phu hành đạo của mình tiến tới. Chứ không nên khen ai và tặng ai. Pháp lý vô vi không cần ai tặng. Cứ tu vô vi là không không thanh nhẹ. Hội nhập vô đại bi đâu có còn nhờ đỡ ai nữa. Không có gì làm bận lòng hết. Những lời kích động ở trần gian là tùy theo trình độ của mỗi cá nhân. Mọi người có thể chửi Thượng Đế. Mọi người có thể chửi Phật. Mọi người có thể quý yêu Phật. Mọi người có thể quy yêu Thượng Đế tùy theo trình độ của họ. Cái vạn vật đồng nhất thể nhưng có trình độ tiến hóa về tâm linh. Nhiều người tu nữa chừng nghi, pháp này là cái gì? Tại sao tôi phải hành cái pháp này? Nó quên đi lúc đầu, nó nhờ cái pháp này, nó khai mở ra được một chút. Rồi nó tưởng nó hiểu được. Với cái sân tánh nhỏ hẹp của nó, lửa tối tâm của nó, đốt bậy đốt bạ một hồi là nó cũng phải tan. Nó quy về thanh khiết, từ bi, thì lúc đó nó hội nhập vào đại bi. Khi mà nó được phát tâm, hiểu được Thượng Đế, các mọi nơi, ngay từng lúc đi giữa đường nó cũng có thể quỳ lại, không ai bắt buộc. Đó là một diệu pháp của Thượng Đế đã tận độ cho nó. Cho nên chúng ta phải thấy người đã nhận được nhiều diệu pháp hay là không nhận được diệu pháp khác nhau. Hành động khác nhau. Nếu nhận được diệu pháp, còn tánh nóng nảy, trong cao ngạo mạn, sửa pháp, hành sai, chửi mắng này, chửi mắng người kia, mà được rồi, là tuân theo luật trời mà tiến hóa. Không dám đa động bất cứ ai. Người tu đạo không nên khen và chả có chê bất cứ một người nào. Chỉ ta tự hành tiến, phá vỡ tất cả những mây đen trong óc chúng ta, giải tỏa ra, đem về ánh sáng. Chúng ta mới có cơ hội hội nhập vào những chân lý mà chúng ta đã và đang học. Cơ tạng khối óc của chúng ta dãy đầy chân lý, sống động. Chưa bao giờ tận hưởng, tại vì hướng ngoại, tranh chấp với người khác, vì tánh nóng của chính mình. Người tánh nóng ở vị trí eo hẹp, trong chấp nơi, phá vỡ không được, tâm từ bi không phát, sân hận đủ chuyện, mà hướng tâm thật sự, lo tu để giải tỏa của chính mình. Giải tỏa được rồi, vui vô cùng. Hội nhập với Thượng Đế rồi, nơi nào chúng ta không vào băng bóng này. Nói sơ đi các bạn hiểu, cố gắng hành, các bạn thấy đâu cũng có Thượng Đế với các bạn, không bỏ các bạn. Chịu khổ cách mấy cũng có Thượng Đế khổ với mình, không sao.
này. Thì là cần cảm thấy là sự tiến triển về tâm linh để trong mọi người ta cũng trầm. Rất đơn giản về vô vi, thì cái gì thế giới vô vi là chứng minh rất lẹ. Những người nắm tâm sân hận ở trong gia ca và tu để phát ý để thầm rồi, thấy thay đổi. Đó là kiến thức và các có bằng chứng đi và tâm tình cho các bằng chứng của bạn thì ta là bằng chứng của sự tu học. Thì anh dẫn hợp lắm cái mà tu về cái pháp lý vô vi thực hành trong 3 năm trò thấy chân mình rồi mỗi người xung quanh cũng nhìn nhận là ồ anh này thay đổi. Lúc đó nó mới hỏi sao. Lúc đó anh mới chắc nghĩa cho cảm giác trước khi sẽ nó thấy rằng tôi trước khi như vậy và bây giờ tôi đã thay đổi tự đó tôi thay đổi thì cái là không cần thiết không được. Cho nên cả nhà, một người trong nhà mà sân hận lắm nãy và tu sửa trở lên nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ái tinh thần của mọi người, cái nhà đó vô cùng vui vẻ lắm hẳn tại đây. Cho nên tu vô vi, nhà nhà là chùa để ảnh hưởng khác nhau. Mỗi người trước kia tấn hương đặt sâu cái đường hoàn toàn thay đổi thì mọi người sẽ đến học. Chúng ta lập căn chùa như là thiên gian cấp căn chùa không. Ở đây anh được tuyên bố đi khắp thế giới thì người này thì như thế nào? Là cái ông đó đã tu và đổi tập đổi tâm. Mới ảnh hưởng thì người khác đến nhà ông đó và học được. Đó là bằng chứng năng. Có bằng chứng rất rõ rồi. Hồi ông đó là anh chơi những thứ nhậu nhạt bây giờ thay đổi hoàn toàn. Và là nó cũng thay đổi. Mà cơ thác người thay đổi. Thắng ý là vì muốn để nó cảm ơn và mang thấy tình thương, thấy rõ tình thương của trời đất, tình thương của quần chúng, tình thương của cha mẹ, tình thương con cái trong gia đình, làm như thế tình thương và ái tình thật mọi người thành ra một khối tình thương sống lại. Khi phương pháp này là có bằng chứng hết, những người ngồi đây trước kia sao sao, anh có dẫn bò những người đã tìm trước kia sao, bây giờ sao mà nói là. Và sự cảm nhận trong dân. Cho nên ở thế gian đi học cũng phải thực hành. Để đem ra bằng chứng cho người ta thấy khoa học, đem bằng chứng cho người ta thấy. Một cái này chúng ta là khoa học như mình biết, sửa ở tóc. Nó khác. Nhưng mà người ta nhìn lên ta thấy được. Thấy mặt thay đổi, tư duy được, người thấy giận, vui hòa, người ta thích tới. Chính cậu này trước kia là kề mà đi và anh cứ nghĩ rằng hiện nay có thể thay đổi như vậy tập nó dài đi đó tập nó dài đây là phần chính rõ ràng một bằng cớ là không ai ngờ nổi anh thấy cái hình đầu trước của cậu là anh không biết chơi rồi thấy nó là không chơi biết gì biết thể tắt nghề đó bây giờ thay đổi như vậy bây giờ tắt đi tắt đi. Mấy người này mà làm tiếp, làm thơ được, làm kinh thơ được. Ai tin không? Anh dù có ý tôi biết được. Mà không ngờ người em tiếng như vậy. Mình làm gì hết đi. Ngay cả người Pháp thanh niên, Pháp quốc sự kê ma tí. Mà nói cho cái lời tớ. Rồi bây giờ nghĩa là tu trở lại. Nhưng mà anh còn cái đớ, nhưng mà anh cùng nói pháp lý vậy người ta thôi. Chào tập đầu. Gặp tôi là vì xuống đẩn lễ rằng là người Pháp. Tôi thấy quá hay. Và anh muốn cứu tất cả anh em sự kê mà cứ anh qua anh. Thì anh cứ dự kiến tới anh nói chuyện với nó. Lần lần anh kéo đứa này tới đứa kia tới tôi. Tự nó tấn cả cái cơ nghiệp. Mà tự tôi. Tự giờ đi thanh niên nó đi làm gì. Đi làm một vụ mấy người què và làm cho nó cơ sở. Cho nên bây giờ phải sống. Cứ như vậy đó. Còn trước đó giết, thì những người, nó biết những người đó ăn vô xe có tiền, nó làm thân cậy tiền mấy người đó đi hút. Thôi đi vượt lại, nó phải tự pháp, thì ông thầy. Cho nên cái phương pháp này là kinh nghiệm thấp thấp hơn. Những người hướng năng cũng quá nhiều. Tự mang cái ảnh định. Và nó mở rộng đường đi của nó thấy sự mạnh vô cùng. Là từ đi. cho nên nó thực hiện từ bi để sức mạnh vô cùng tận như thế nào.
Nhưng mà một người nào có một cái đạo nào đó, hỏi cái tầm quan trọng đến mức nào để cho cái người đó được đạt tới về phần tâm linh?
Bởi vì cái tầm quan trọng là cái trật tự trong nội thức. Còn nếu chúng ta không có trật tự mà chúng ta nói được tôi đạo này, đạo kia, đạo nọ, chúng ta không có phải biết đạo, chưa biết đạo. Vạn giáo quy nguyên, tất cả tôn giáo sẽ trở lại một, không không gian và không thời gian. Cho nên ở thế gian hay tranh chấp, thì chúng ta nào thấy Chúa với Phật tranh chấp đâu. Chỉ có người hiểu cái tầm hiểu giới hạn và tưởng là bảo vệ đạo pháp, chứ kỳ thật đạo pháp bảo vệ họ. Cho nên sự quân bình là đạo pháp. Nếu chúng ta theo phía bên mặt, bỏ phía bên trái, thì chúng ta mất quân bình là không có đạo.
Trí tâm. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong khỏi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại niệm. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi sẽ đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền nối của trời Phật mà phát triển nơi cõi đại la, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác, giác tha trong ba cõi, thiên địa nhân. Liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh. Hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, thiền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, mới sinh với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hồn bị lăng chuyển từ trực tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh. Qua cơn điêu luyện của trời đất, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả, toàn định toàn giác vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa. Tâm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu.
Làm cách nào thì phát triển tâm?
Cho nên chúng ta về sống về đời thì dồn thấy đời và theo đời. Và bây giờ chúng ta biết được một cái phương pháp trở về với bên ta thì chúng ta thực hành lập lại trật tự trở về trong nội thức thì lúc đó nó mới trở về với tâm linh. Nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, khởi hành cảm thấy khó. Nhưng mà đi vô tâm thì không thấy khó gì khó hết. Bởi vì mình trở về với những cái gì sẵn có của chính mình, chứ không phải xin cái chuyện mới. Cũng như bây giờ, ví dụ anh đi học cái nghề bác sĩ, nhổ răng đi nữa,
thì bạn thấy rõ con người tới tuổi già tại sao phải nhổ không còn một cái răng, vì nó xuống thế gian không răng, nó phải trở về không răng là đúng luật. Thấy không? Khi mình hiểu được là cái chuyện cũ không phải là chuyện mới, cho nên bạn càng tu cái phương pháp này thì bạn càng nhổ răng nhiều, bạn càng cười nhiều, thì tránh đời đi học tạm rồi ra đi mà thôi. Bạn biết tới đây học hỏi rồi đi, lúc đó thì mọi người làm việc cũ chứ không phải việc mới đâu. Cho nên mọi người của chúng ta nãy giờ nghe nói chuyện tưởng là chuyện mới, không phải chuyện mới, chuyện cũ của quý vị mà thôi. Cho nên càng tu càng thích thú trên đường tu là mình trở về với sự thanh nhẹ từ nhiều tiền kiếp chứ không phải ở kiếp này. Cho nên trong lúc các bạn tham thiền nhắm mắt thấy cảnh này cảnh nọ, quá tưởng tôi hay quá tôi đạt, không phải con đường cũ trong cuộc hành hương trở về với nguồn cội đó thì phải qua nhiều cảnh. Như ở nhà các bạn đến đây cũng qua nhiều cảnh mới đến đây. Nếu mà kể từ ở nhà đến đây viết ra không biết bao nhiêu cuốn sách. Cho nên tôi nói chuyện cũ là vậy, không có nói chuyện mới. Nói như nói chuyện mới quý vị khó nghe lắm, bởi vì chuyện này là việc của quý vị. Cho nên ở đời đừng có bị người ta phỉnh gạt, tưởng ông thầy tu là quan trọng, ông đó là ông tìm đường trở về nguồn cội là đi trở về cái cũ của ông. Người bệnh đừng có vội buồn, thấy mình trở về với con đường của định luật rồi nên mừng và để trở về với chân lý. Cho nên mỗi người vì chưa ý thức mà đau khổ, ý thức rồi thì chúng ta đang giữ khoa thi. Cho nên cuộc đời là bãi trường thi như vậy. Đó là cái giai đoạn thanh tịnh. Khi chúng ta thiền mà đạt tới thanh tịnh, đó mới là thật sự hằng giờ hằng phút ta trở về cái tâm linh. Cho nên mọi người đều có phần hồn đang sống trong cảnh khổn thức của tâm linh. Cho nên không phải rằng con đường trở về tâm linh là xa lạ với chúng ta đâu. Cho nên mọi người ao ước muốn trở về với nguồn cội sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta đã rời khỏi Việt Nam, hỏi cho quý vị còn nhớ căn nhà của quý vị tại Việt Nam không? Luôn luôn còn hoài trăm trăm thích. Cho nên người ta nói bồng lai tiên cảnh thì chúng ta càng thích hơn nữa, vì chúng ta từ đó giáng sanh xuống thế gian. Không ai chịu dơ giấy nhưng mà phải mang một thể xác dơ giấy mà thôi. Cho nên hoa sen đã biểu hiện cho chúng ta thấy, hoa sen sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Do đâu? Vì do sự sống đâu vô cùng ngừng nghỉ của giống sen. Cho nên nó mới vượt khỏi bùn dơ mà phê với người đời. Thấy rằng ta sống ở nơi bùn và không hôi tanh mùi bùn. Tại sao phương pháp vô vi không cho người ta dùng trái tim này để suy nghĩ, mà kêu mọi người phải dùng trung tim bộ đầu để tưởng thực hiện trở về nguồn cội? Chỉ có chỗ đó xuất phát hào quang sáng lạng, hướng thẳng trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ, thì mới không còn sự hôi tanh nữa, cũng không khác bông sen. Cho nên sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta biết cái điển tâm là quan trọng, thì buông bồi điển tâm đó là sự sáng suốt. Cho nên khi mà chúng ta tạo tội lỗi là vì sao mà có tội lỗi? Vì sự tối tâm của chính mình mà thôi. Cho nên cái sự tối tâm đó là do sự mất trật tự của tâm linh. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự
thì sự tối tâm đó nó sẽ dần dần, cũng như khi mà mở đèn sáng thì bóng tối nó phải lờ khỏi. Thì đó là khi người tu và tâm thức bừng sáng, đó là chuộc tội và không có tái phạm nữa. Cho nên có tội nhiều ít, nhưng mà biết tu rồi về trên cũng xoa bỏ. Cho nên cha hay là mẹ, người con bất hiếu bỏ cha mẹ đi bao nhiêu năm, nhưng mà ngày nay ăn năn hối cải, thấy rằng công ơn sanh thành chưa đền đáp, và chúng ta đã thực hiện những khẩu nghiệp bất hiếu hay hành động bất hiếu đối với cha mẹ, mà thức tâm thì mẹ hiền vẫn yêu thương và xóa bỏ tội cho con. Cho nên đó là bằng chứng để cho mọi người thấy, khi chúng ta trở lại luật quân bình, sự hòa cảm không ngừng nghỉ và kéo rút chúng ta trở về nguồn cội sạch sẽ. Thì lúc đó chúng ta mới lãnh một nhiệm vụ vì chúng sanh và không có xa lìa chúng sanh nữa. Thì chúng ta tu mà thành đạo, không có bỏ chúng sanh. Cho nên Phật ngày hôm nay cũng có dịp vì chúng sanh mà đành giáng sanh xuống thế gian để cứu độ mọi tâm linh trong chu trình liên hòa. Cho nên Phật cũng có kiên diệt chúng sanh.
Tu thiền đại phước cho tâm linh. Người nào cũng có lãnh vực tâm linh mà bỏ quên hướng ngoại, không chịu trở về với tâm linh, mất phước. Nhiều phước nước lên cái tâm linh. Người bỏ thế mình càng sao tiến hóa được. Cho nên tiếp tâm thiền nhiên đau khổ. Vì có lãnh vực tâm linh mà bỏ quên lãnh vực tâm linh, mình có căn phòng làm việc, có đưa luôn thẳng vào thì cũng đắp ngồi, làm sao làm được cái gì? Cái lãnh vực tâm linh là thân thật của mọi người đều có. Trong đó nó khai mở tất cả nhiều mối từ bi sang suốt. Mặc quên đi, cái tâm nào bên ngoài, lấy hình chứng minh bên ngoài, cả mắt nhìn bên ngoài, lỗ tai nghe cũng bên ngoài, mà miệng nói ngoài cũng hướng ra bên ngoài. Trong nội tâm bị bỏ phế, lãnh vực thân tình tâm linh bỏ phế. Tới giờ cuối cùng là đau khổ, mà không biết, làm nhiều ác mà không hay. Cứ hướng ngoại, tìm cái chuyện hơn trước mắt, mà nội tâm quên mất. Chỉ có khổ mà không. Cho nên nhiều người có nhà không ở thì ma ứng gặp. Có nhà mà không biết ở, là lãnh vực tâm linh của mình không biết, thì con ma nó làm chỗ gì nữa. Tại sao bị ma làm chủ, bị hướng ngoại, tưởng là ta được, ta giỏi, ta hiểu, ta hiểu, kia hiểu, nợ hiểu, nhưng bên ngoài không à. Từ bên trong cái chính mình không biết là tập lực và hỏi. Thế đó là cái quan trọng nhất. Cho nên cái kỳ thể hiện ở mặt đất này mọi người ôm cái xác. Trong kỳ ta ngắn gọn này, Phật chấp tiến hóa văn linh đánh thức tâm hồn của con người. Phải hiểu mình sẽ trở về với lãnh vực tâm linh. Nó tiến hóa gì? Càng ngày càng dâm cho gì hơn mà không biết. Ngày hôm nay, khoa học là chứng minh Satana đã chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à. Mà con người như con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghe kỹ lẫn nhau. Không biết cái đường tiến hóa của tâm linh chủ ở nơi nào. Cho nên vô vi là rất đại tôi biết được trung tâm của đâu. Và ăn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta. Nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng đến trung tâm bộ đầu. hướng bên trên thì chúng ta mới cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong lãnh vực vô lý, tâm loạn, không có tiến hóa nổi. Sẽ hiểu được nguyên lý thì mới thấy được xuống như vậy. Nên người tu thiền tại phương gắn đi thì trong thấy ngồi đóng dễ mà trong này nó mở cái bên trong. Vô vi chỉ rõ ràng đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, tới cái lưỡi cái bạch co để niệm Phật để đóng đốt cái tâm thức hướng ngoại, hướng nội để thăng hoa tiến hóa. Nhưng mà người đời nói được chút là nói lăng xăng, nói tập lưng, nói đủ lý, nói cả lý cả Phật nữa, nhưng mà không biết cả Phật là ai. Chính mình là ở trong cái chi ma nghĩ nói chỉ cả Phật. Cho nên phải học tu làm chính, giải tỏa như sự trục ô thì nội thức để tiến qua được. Nên con người ở thế gian biết được tu thường là đại phương, sẽ có cơ tiến hóa và không bị lạc được nữa. Tất cả những thiền sư của nhân loại đã đạt được cũng nhân chi sang phải tìm cái đạo thiền mà tu, không phải tìm cái đạo thị phi mà nói dốc, không còn tiếp tục nói dốc nữa, phải thực hành để đi tới. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi đi một vòng quanh thế giới thì cũng nhắc nhở được số người họ biết được thiền, nhưng mà càng kiếm nhiều hơn, càng phải dây xây dựng tâm thức, càng nhìn nhận ta không phải người thế gian, chắc chắn là không phải người thế gian. Nếu nói ta là người thế gian là ta là con ma mà thôi, thì ta không phải là người thế gian. Giá lâm thì ta được tâm thiền xuống thế gian, vì đó tùy duyên nghiệp và thích tâm trở về nơi của chúng ta, thì vĩnh viễn đi tới giải tỏa tâm nghiệp và học được nguyên lý vô sanh thì đã được bất diệt, kim thân bất hoại. Lúc đó cái tâm sẽ đạt được. Cho nên người đời ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn, suy nghĩ hơn, thua nhiều hơn, đó là giới tâm. Làm sao tiến qua tới đạo màu được? Đạo màu là tự nhiên và hồn nhiên. Và ngày hôm nay cô Vi đã biết tự nhiên và hồn nhiên. Một thì tự nhiên tâm tư khai mở. Thế bây giờ thức giác tâm tư khai mở, diễn năng khai triển, chúng ta thấy rõ. Giờ đâu mà thấy rõ, giờ hành mà có, giờ thiền ổn định mà thích. Cho nên phải tiếp tục trên đường của cho là như đó là không đủ đâu. Mới thấy được một vị này, thấy được vị kia là nói tôi kiến ngộ được, tôi là vô cùng không được. Phải còn nữa, còn học nữa. Tiến Phật ngày nay mà còn phải lập tu để tiến hóa mà. Không dám chảnh mãn nè. Không bây giờ cũng nào dám chảnh mãn nè. Phật thì đâu, từ cuốn sách mà ra. Cảm thích được thanh nhẹ thì do đâu cũng nhờ sự tiếp cận của chúng sanh mình mới thấy sự thanh nhẹ là quý giá. Nhờ hoàn phật lẫu với hoàn cảnh mình mới thấy cảnh pháp đi là đứng đắn. Cho nên chúng ta tu về giải thoát, tu về giải thoát là có đường lối rất đứng đắn và tương lai sẽ vinh quang hơn là chỗ nào. Giải nghiệp tâm là vinh quang hơn. Cho nên những người đã tu thiền thấy đời là giả ảo, hư ô không có sự thật. Cho nên người đã thức tâm ngày đêm nghĩ về thiên đàng bến giác, đó là cơ cuối cùng của tâm linh, sẽ không bị vô thiền. Nên chúng ta tu phải nghĩ sự tu nhiên, ăn món ăn cũng thấy là trời Phật trong. Tự nhiên và hồn nhiên cấu trúc hình thành tiến hóa điện năng để giải tỏa tạo sự ô trượt trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta có quân bình đi đứng ngồi nằm và tâm thức rõ ràng. Đó, tiếng Anh chúng ta cũng học đạo được, chứ không phải là vô đọc kinh mới học đạo được. Nếu anh là kinh, nếu anh chuyển dạy tất cả kinh mặt thật kinh khó đạo cho chúng ta, mà nếu chúng ta ăn những thiếu những sự ô trực tiếp dễ động, sẽ làm thần kinh với chúng ta càng ngày càng yếu. Lúc đó, chúng ta bị họ làm cái ngoại xâm, trực ý, hân hồ, gây tấn. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường tu, đường thích giác, những chương trình tiến hóa. Tự thức mới giải tỏa được nghiệp tâm, tự thức mới ăn năn sám hối, mới chịu tội của mình đã làm từ nhiều kiếp. Bây giờ mình phải ăn năn sửa để mọi tâm hồn để cùng tiến hóa và dẹp bỏ những sự thù hận cho nên xâm nhập cơ tạng và hình ảnh chúng ta. Chúng ta phải thức tâm, phải nhìn nhận tội trạng của chính chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không biết nhìn nhận tội trạng của chúng ta, thì từ đó nó sẽ biến thể của nó là hận thù, sân si, đau khổ, đời đời kiếp kiếp. Làm ma, làm quỷ, khóc buồn mà thôi, không có tiến hóa. Có cơ hội làm tiên, làm Phật mới giải nghiệp tiến hóa được. Cho nên chúng ta nên dũng tâm, ăn năn hối cải. Tất cả những người ngồi đây không có phải là đàng hoàng đâu, người nào cũng là có sai lầm hết. Ông thế khắc trầm gian thì có sự ngu muội đó, và chúng ta nhìn nhận chính chúng ta ngu muội, bình tâm tu tiến. Không có nhìn nhận sự ngu muội của chúng ta, làm sao chúng ta tự học hỏi sự thanh nhẹ của Phật tiên. Phật tiên là thanh nhẹ, hận thù là ô trược. Phật tiên là thanh nhẹ, chúng ta mới hướng về sự thanh nhẹ đó mà ta học tiến hóa. Tiến hóa cái vốn cùng đời đời kiếp kiếp. Khỏi luân hồi lục đạo đau khổ như hình thù của chúng ta hiện tại là đau khổ. Không có chấp nhận được cái gì một thời gian rồi cũng phải tiêu tan. Tiêu tan rồi thì chiếu lên sự buồn tủi đau khổ mà không có cơ hội thức tâm. Cho nên này hôm nay duyên lành, tôi nhìn thấy bà con biết tu thiền là tôi cảm thấy đó là đại phước đã về của mọi người rồi. Phải cố gắng thực hành để chúng ta thẳng lặng buông bỏ tất cả những mọi sự trần trược thù hận và trở về với thực chất sẵn có của chính mình, thì phần hồn cũng có cơ hội tiến hóa đời đời kiếp kiếp. Cảnh thế gian chúng ta còn xem đẹp, còn cảnh thế gian đã biết bao nhiêu chuyện là mà không nữa. Tại sao chúng ta không thích tâm là đi về quê si tu tử, không còn nói từ học trên cảnh thế gian để làm? Có ai đã chết đâu? Con người giết con người nhưng mà không chết, phần hồn vẫn theo dõi. Thì chứng minh phần hồn bất diệt, cho nên phần hồn phải tu, không nên ngu muội mà đi ôm cái thù hận đau khổ, chiều nghĩa đau khổ. Để hỏi việc làm chúng ta hàng ngày mà vẫn biểu dẫn hờn một việc gì thì không nên đâu có cơ hội ngủ. Buồn, không ngủ được. Thì chúng ta phải nhớ là cái tâm của chúng ta là toàn thành. Tu là lấy cái tâm mà thôi. Cái tâm là giải tỏa tất cả. Là tâm mới hưởng. Thì tâm tự nhiên nó còn năng lao lạnh, tự nhiên còn áo tốt, áo đẹp. Và tâm hướng hạ được. Có tha son đến tâm cũng là bằng áo rách mà thôi. Chúng ta hiểu cái tâm là quan trọng. Cho nên chúng ta tu tâm dưỡng tâm, trì niệm thăng hoa tốt đẹp. Phải thực hành, không có dối trá ai được. Nếu không ăn năn sám hối, thực hành không bao giờ tiến bộ được. Chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi lục đạo khổ cực, không có sung sướng. Tất cả bà con đang bận thao rừng như thế này nữa, không có thấy người nào sung sướng. Ý lại nó cần cái áo, ý lại nó miếng ăn, ý lại nó mọi việc mà không quán thông sở năng sẵn con của chính chúng ta là tâm thân trong đó vui hòa với các giới, đó là tâm thể vui. Không có người nào không có tự nhiên biết thù hận, biết thương yêu, biết tha thứ là có tâm tự nhiên. Tại sao họ mới thù hận? Họ đau khổ, họ thù hận. Khi đau khổ là họ có sự tiếc thương là rồi nhập thọ. Vì sao được thù hận? Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta mới trở về. Rồi thích giác vô sanh, không còn hận, và sự tiến hóa tốt đẹp. Tâm lẫn thân sẽ được yên ổn trong cái cơ tiến hóa hiện hành. Chúng ta đang sống trong cái bãi trường thi rõ ràng. Tự nhiên ăn, áo mặc, nhà ngủ, đúng khi có tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta tiến thanh tịnh, chúng ta sẽ bị ngã gục trước mắt lại, không có bao giờ phát hiện. Hôm nay tôi về đây thăm các bạn, tôi cũng mừng. Và nhấn nhủ cho đôi lời đó, mình có lãnh vực thanh tịnh phải trở về với lãnh thanh tịnh. Lúc gặp thôi qua thanh tịnh, nếu bỏ lãnh vực thanh tịnh, nuôi dưỡng sự thù hận, không bao giờ phải. Sự hiển hiện trước mắt thế gian cũng hai chế độ thù hận, chế độ tha thứ và xây dựng. Thì hỏi đi, chế độ nào tốt? Cái chế độ tha thứ và xây dựng luôn nó trường tồn nữa, tình thương của thực tế. Thì giờ chúng ta hiểu được tình thương biết lấy tràn ngập trên cơ tạng thì chúng ta cũng không có bỏ chúng ta. Mà thưởng Phật phân minh, nếu chúng ta khác thì chúng ta phải bỏ cái gì khác. Mà nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ hướng hướng thiện để giải tỏa và học thêm. Chứ không phải là tôi ở hiền rồi tôi được đâu, tôi phải học thêm. Học thêm nguyên lý thanh nhẹ, cởi mở từ vị văn ái từ trong nội tâm của mọi người. Cho nên mọi người thì biết thương yêu mình, biết làm cho mình đẹp. Thì càng về cái khối áp, càng ngày càng tinh tấn, văn minh, thì phải biết được cái tâm là văn minh. Để độ tất cả mọi người cùng tiến như chúng ta. Chính với lực trời. Thấy ông trời rõ ràng, cho ông trời có bỏ chúng ta. Ông trời thì chế tạo chúng ta có phân xác là đặt luật trong thần kinh chúng ta hết rồi. Đặt để luật lệ trong thần kinh chúng ta. Nếu mà chúng ta ác thì thần kinh chúng ta bị dây đập. Và sẽ bị ô nhiễm. Và sẽ bị xâm nhập ở ngoại cảnh. Cho nên cái khổ đó không có thể tỏa được, không có thể lưu lại được. Người xuống vô lý nhân tội mà thôi, không cách trở cản chính mình hại mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được không nhiều thì ít. Và có pháp cư trực lương thanh để giải tỏa sự ô trực trong hành tinh quá đó. Chỉ là cái câu tập học yên thân, tình nắm vững và tin cái khả năng sẵn có của chính mình. Có thể muốn luyện, có thể thực hành, cho đi đến nơi chúng ta cứ việc làm. Cái tâm thức của các bạn sẽ được hiểu. Hôm nay tôi về đây có thắc mắc, có thể hỏi. Các bạn có thể hỏi tôi,